đôi lúc dễ tự hỏi, không biết các bạn ấn tượng với điều gì nhất ở cảm xúc cuộc sống? Và bởi vì không thể trả lời được câu hỏi này, nên gần sát đến kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của cảm xúc cuộc sống, Dế đã vác nó lên forum và cả Facebook nữa. Rất tiếc là Dế đã không nhận được nhiều hồi âm để có được câu trả lời chính xác. Nhưng qua những câu trả lời của các bạn thì Dế biết rằng các bạn ấn tượng một phần với giọng nói của Dế. Trước đây, chưa bao giờ Dế nghĩ rằng mình có một giọng nói ổn, ngay cả đến bây giờ cũng vẫn nghĩ như vậy. Và điều mà Dế nghĩ đã tạo nên được tính cách cho cảm xúc cuộc sống phải là những tâm sự của các bạn. Và Dế, cùng giọng nói mà mọi người gặp ở ngoài đời vẫn đùa rằng giọng nói của sức mạnh công nghệ chỉ làm vai trò của một người đưa thư mà thôi. Dế còn nhớ mang máng một câu chuyện rất hay về một người đưa thư già. Ông có thể cảm nhận được nội dung của lá thư ngay khi cầm chiếc phong bì mà không cần đọc. Ông bảo, những lá thư nào tràn đầy tình yêu thương thì cầm vào sẽ thấy ấm áp. Và thật may mắn, những thông điệp mà Dế chuyển đi bằng giọng nói của mình đều có nhiệt độ trên 37 độ C. Dế tin rằng đó cũng là điều mà các bạn cảm nhận trong từng track của mỗi chương trình. Chia sẻ của bạn Ren, một biên tập viên rất cứng tay của chương trình mới xuất hiện trên Theo Yêu Cầu, đó là kết nối yêu thương.
Quyết Ansel rất lâu trước khi biết đến Theo Yêu Cầu. Một cậu bạn mới quen thì cũng thích nghe chương trình, quẳng cho tôi link theoyêucầu.com kèm lời giới thiệu và đây mà nghe các số cũ này. Tôi vào Theo Yêu Cầu để tìm lại những hồi ức cũ, nhưng rồi lại tìm thấy một tình yêu mới. Đó là cảm xúc cuộc sống. Tôi đi học xa nhà, thế nghĩa là có những lúc nghe tiếng Việt đến nỗi ngồi trước gương tự nói chuyện một mình, vừa nói vừa cắn môi khóc. Sau lần đầu tiên tò mò click vào link một chương trình cảm xúc cuộc sống, tôi bắt đầu nghe vào những lúc ăn cơm, ngồi một mình với cái bát, trộn tất cả cơm canh thịt thà, trước cái laptop thân yêu và nghe một giọng nói. Tôi đi học xa nhà, thì nghĩa là có những lúc đau đầu kinh khủng mà không biết làm gì. Thành phố nơi tôi ở nhỏ bé và yên bình đến mức không có trò gì chơi, không người thân, không có hội bạn tíu tít, tôi chỉ có cái máy tính làm vui. Đau đầu, không xem phim, không chơi điện tử, không đọc sách được. Tôi nằm dài trên giường, trong mắt nhìn trần nhà, bật cảm xúc cuộc sống lên để giọng chị Dế và những bài hát xoa dịu mình. Thế mà tôi cũng chìm vào giấc ngủ thật, không yên ả lắm, nhưng cũng không có quá nhiều mộng mị và những nỗi nhớ quắt quay. Tôi đi học xa nhà, thế nghĩa là tôi không có tivi và rất ít sách báo. Tôi có thể xem tivi và đọc báo trên mạng, phải rồi, nhưng tôi cũng ít hứng thú và thời gian biểu hàng ngày thường bị cắt vụn giữa những giờ lên lớp, đi làm, hội họp và đọc sách. Thế là cứ mỗi lúc có thời gian trống, tôi lại vào Theo Yêu Cầu, mở cảm xúc cuộc sống ra, nghe những track mình thích và mỉm cười. Một câu trích dẫn trong profile của tôi trên Facebook là từ chương trình Những Mối Tình Đầu Của Tôi. Tôi rất thích cách chị Dế nói câu đó. Đôi khi thật buồn cười, người ta chia tay một mối tình trước khi nhận ra mình đã yêu. Đấy là một kiểu khoảnh khắc mà người ta phải hét lên aha khẽ khẽ dù đang ở một mình và mãi sau này cũng không thể nào quên. Rồi sau này, khi chương trình có Facebook, tôi đọc các nốt chị Dế kể về việc chương trình đã bắt đầu thế nào, từng ý tưởng hình thành ra sao, niềm vui và sự háo hức của chị khi đọc phản hồi của người nghe. Lúc đó, tôi nhận ra cảm xúc cuộc sống không phải chỉ là một sản phẩm radio thông thường, mà hơn hết, nó là một đứa con tinh thần. Cảm xúc cuộc sống và các chương trình khác trên Theo Yêu Cầu, cả chính sự tồn tại của Theo Yêu Cầu, bản thân nó đã là một điều đặc biệt vì nó được duy trì thuần túy bằng tình yêu và lòng đam mê, không lợi nhuận, tốn kém rất nhiều về thời gian và công sức, nhưng Cảm xúc cuộc sống và Theo Yêu Cầu vẫn sống, hoàn toàn khác biệt với các chương trình tương tự trên đài và các trang web khác. Thì các chương trình kia thường được làm ra để phục vụ một mục đích thương mại hoặc một tổ chức hoặc để lấp đầy giờ phát thanh. Còn Cảm xúc cuộc sống được làm ra chỉ vì người làm nó thích và chỉ làm khi có cảm xúc, ngẫu hứng, cá nhân và không nằm trong khuôn khổ nào, cũng không phục vụ ai. Chính vì thế, Cảm xúc cuộc sống với tôi rất gần, giống như một tâm hồn người tôi có thể cảm thấy. Chị Dế kể rằng chị, anh Hói và chị Blue đã từng là một nhóm fan gạo cội của MTV Most Wanted mà sau này đổi thành Quick and Snow. Nhưng đến một lúc, các anh chị cảm thấy không còn đồng điệu với MTV nữa và muốn làm một điều gì đó phù hợp với mình hơn. Tôi không biết là tình cờ hay là quy luật tất yếu nó phải thế. Bây giờ tôi cũng không còn thấy xúc động với những chương trình Quick and Snow như ngày xưa. Tôi cũng bắt gặp mình dằn vặt với câu hỏi không hiểu tôi đã lớn lên hay là chương trình đã không còn hay nữa thật. Cũng như tôi đã từng rất yêu học trò, rồi bây giờ sợ, không dám giờ số báo mới xuất bản ra, sợ tình yêu ngày xưa của mình sẽ bị cào xước. Càng không biết là tình cờ hay tất yếu, tôi cũng bắt đầu tham gia vào hậu trường của Theo Yêu Cầu, được ghé mắt nhìn vào những ngổn ngang của việc sản sinh ra một chương trình để lên sóng. Tôi mường tượng những ngày đầu tiên của Theo Yêu Cầu và Cảm xúc cuộc sống chắc chắn là khó khăn hơn những gì tôi đang trải qua rất nhiều. Vì bây giờ phần nền tảng đã được xây chắc và các anh chị dày dặn kinh nghiệm, hậu thuẫn nhiệt tình cho bọn tôi lơ ngơ. Tôi hồi hộp thực hiện bản thu đầu tiên và chờ đợi nhận xét. Không biết là tình cờ hay tất yếu, anh Hói bảo tôi, em làm anh nhớ lại bạn Dế của những ngày đầu tiên. Tại sao ạ? Hồi đầu bạn ấy cũng nói nhanh y như em bây giờ. Tôi nhìn thấy trong đầu hình ảnh của anh Hói, người tôi chưa gặp bao giờ, đang mỉm cười và mắt hấp háy vì những ký ức cách đây 5 năm. Thế là tôi đang đi lại con đường chị Dế đã đi, và vì thế tôi thấy Cảm xúc cuộc sống lại càng gần hơn nữa. Càng là người trong cuộc, tức là được nếm trải những cảm xúc được nhắc đến trong chương trình, nào là sự vui sướng khi tìm được một bài viết hay, nào là vội vã hấp tấp khi nghĩ ra một ý tưởng liên kết mới, nào là cái nôn nao khi đọc được một comment chia sẻ chân thành, tôi cảm nhận ra Cảm xúc cuộc sống thực sự là một đứa con tinh thần, là một phần tâm hồn, hay bất cứ danh từ mỹ miều nào người ta dùng để gọi một điều cực kỳ gắn bó. À, chị Dế gọi là mối tình đầu của chị. Còn riêng tôi thì tôi thấy đó là một ví dụ vô cùng sinh động và thuyết phục về việc nhận ra, xây dựng, theo đuổi và không từ bỏ đam mê. Nếu ai đó muốn một minh chứng cho những cố gắng để nuôi dưỡng và hiện thực hóa ước mơ của mình, tôi sẽ gửi cho họ đường link của Cảm xúc cuộc sống.